Kiếm đạo độc thần, chương 1619. Phong hào chấn thiên, hạ, góc truyện audio.com. Tiếp đó kiếm bia màu đen biến mất không thấy gì nữa. Mà đạo thanh âm rộng rãi, mờ ảo kia lần nữa vang lờn. Lưu lại phong hào và tính danh của ngươi. Chấn thiên kiếm vương, Sở Mộ. Không chút do dự, Sở Mộ báo ra phong hào. Trên kiếm bia phong hào màu đen bên ngoài có quang mang lóe lên. Trong vô số phong hào lại có thêm một phong hào. Kiếm bia biến hóa lập tức bị người khác phát hiện ra. Một kiếm giả thị lực kinh người, lập tức tìm ra được phong hào và tính danh vẫn còn tản mát ra quang mang. Chấn thiên kiếm vương, Sở Mộ, Tô Tần thấp giọng đọc có chút giật mình nói. Trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn không những thành công lột xác một loại lực lượng quy tắc còn nắm giữ một chiêu kiếm kỹ. Thiên phú như vậy, quả nhiên là, trong lúc nhất thời dường như hắn cũng hiểu được vì sao Tần Thiên Giật lại đối đãi với Sở Mộ như vậy. Nhưng mà lúc này, phong hào và tên chấn thiên kiếm vương Sở Mộ quang mang đại thịnh dường như muốn thoát khỏi kiếm bia phong hào. Cùng lúc đó, một phong hào khác trên kiếm bia cũng có phong hào và tên tuổi cũng đồng thời tản mát ra quang mang mạnh mẽ. Trong lúc chấn động, dường như cũng muốn thoát ra khỏi kiếm bia phong hào. Một phong hào và tên tuổi khác không ngờ cũng là chấn thiên kiếm vương, Quý Du. Không ngờ phong hào lại trùng nhau. Phong hào trùng nhau, loại tình huống này quả thực không thấy nhiều. Trên khuôn mặt vui mừng của Tần Thiên Giật và Tô Tần hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bất quá trong thế giới thái cổ, nhân tộc vô số, xuất hiện phong hào giống nhau cũng không có gì là kỳ quái. Dù sao phong hào mà ngươi vắt óc nghĩ cũng có một chút khả năng giống người khác. Chấn thiên kiếm vương Quý Du ta biết hắn có thực lực kiếm vương thất tinh. Ồ, kiếm vương thất tinh, tên kiếm vương mới tấn chức này gặp nạn rồi. Dưới tình huống phong hào trùng nhau, đương nhiên phải giải quyết phân ra thắng bại. Bên thắng sẽ có được phong hào, bên thua thì phải tự mình thay đổi phong hào. Quý Du kia là kiếm vương thất tinh, thực lực so với kiếm vương nhất tinh không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ một ngón tay nhẹ nhàng cũng có thể miểu sát bất luận một kiếm vương nhất tinh nào. Cũng may phương thức phân ra thắng bại có hai loại, một là trong kiếm thần điện tu vi sẽ bị áp chế tới cấp độ giống nhau, sau đó mới quyết chiến, phân ra thắng bại. Một loại khác là gặp nhau ở bên ngoài, trực tiếp phân ra sinh tử. Chết, phong hào đương nhiên sẽ không còn trùng nữa. Nếu như gặp nhau ở ngoài, dùng thực lực của Sở Mộ tuyệt đối không phải là đối thủ của Quý Du, trực tiếp bị giết chết. Lúc hai phong hào cơ hồ thoát khỏi kiếm bia, Sở Mộ đã có cảm giác, có một loại cảm giác mạnh mẽ. Giống như trong số mệnh có đối thủ cường đại đang đợi hắn. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác cách xa Tây Hồ Đại Vực, một kiếm giả mặc áo bào tím toàn thân chấn động, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra. Trong mắt bắn ra quang mang màu xanh lạnh lẽo tới cực điểm xuyên thủng hư không, giống như nhìn xa vạn dặm, muốn nhìn thấy Sở Mộ vậy. Người này chính là kiếm vương thất tinh Quý Du, không ngờ lại có người trùng phong hào với ta, không ngờ chuyện thú vị như vậy lại bị ta gặp được. Quý Du lẩm bẩm nói, trên mặt nở nụ cười như có như không. Dường như cảm thấy rất là thú vị với chuyện này. Đã như vậy ta tới kiếm thần điện nhìn một chút nếu như nhìn thấy. Vừa mới nói xong, thân ảnh Quý Du lập lòe, như là một đạo. Góc truyện audio.com, thiểm điện, xẹt qua không trung, lóe lên một cái đã biến mất. Sở Mộ bỗng nhiên có cảm giác không lâu sau hắn sẽ gặp một hồi đại chiến. Liên quan tới sở hữu phong hào. Bất quá chiến đấu chưa tới, hiện tại hắn còn phải làm chuyện khác. Chúc mừng sư đệ đạt được phong hào, Tần Thiên Giật cười nói với Sở Mộ. Bất quá ta phỏng đoán Quý Du kia hơn phân nửa sẽ chạy tới, đến lúc đó phiền phức không nhỏ. Đúng là phiền phức nhưng giải quyết thì sẽ hết, Sở Mộ nói, tốt nên có loại khí phách này. Tần Thiên Giật cười nói, mục đích của sư đệ tới kiếm thần điện có lẽ là khảo hạch quân sĩ, ta mang ngươi đi. Người bên ngoài nhìn thấy Tần Thiên Giật đối đãi với Sở Mộ như vậy cả kinh không thôi. Phải biết rằng Tần Thiên Giật là một trong Tây Hồ ngũ tuyệt kiếm vương cửu tinh cường đại, thanh danh rất lớn. Người nhận ra hắn rất nhiều, người muốn thành lập giao tình với hắn cũng không ít. Nhưng mà giao tình với Tây Hồ ngũ tuyệt há có thể dễ kết như vậy, trừ khi là tới tầng thứ kia. Lúc này nhìn thấy Tần Thiên Giật đối đãi với Sở Mộ như vậy. Cả đám ngoài cả kinh ra còn liên tục phỏng đoán thân phận Sở Mộ, rồi sau đó nghĩ tới cái gì đó, toàn thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ chấn kinh. Dưới sự trợ giúp của Tần Thiên Giật, Sở Mộ báo danh khảo hạch quân sĩ của kiếm thần điện. Thần quân kiếm thần điện phân thành 3 đẳng cấp, từ thấp tới cao phân biệt là quân sĩ, chiến tướng, thống lĩnh. 3 đẳng cấp của thần quân cũng tương đương với tu vi thực lực của kiếm giả. Tạo hóa cảnh, nhất cảnh và vạn cổ cảnh. Tu vi của Sở Mộ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên, hắn chỉ có thể báo danh khảo hạch đẳng cấp quân sĩ. hơn nữa khảo hạch cũng không phải lập tức bắt đầu, mà phải đợi nửa năm sau. Bởi vì mỗi một lần khảo hạch thời gian đều là cố định. Không chỉ có một người, tụ họp một đám kiếm vương vừa mới báo danh cùng nhau khảo hạch. Tần Thiên Dật cũng cung cấp một ít tin tức tương quan về thần quân, phổ cập tri thức cho Sở Mộ một chút. Sau khi thông qua khảo hạch thần quân, sẽ nhận thần quân kiếm lệnh tương ứng. Chưa tính danh ra còn có quân công. Quân công là một thứ giống như tiền trong thần quân của kiếm thần điện. Vô cùng quan trọng, trên thực tế, đám kiếm giả xin khảo hạch thần quân của kiếm thần điện mục đích hơn phân nửa vẫn là vì quân công mà tới. Bất luận quân sĩ hay là chiến tướng, hoặc là thống lĩnh, đều phân thành 4 đẳng cấp: Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Sở Mộ vừa xin khảo hạch quân sĩ, giả như nửa năm sau nếu như Sở Mộ thông qua sẽ trở thành quân sĩ Hắc Thiết. Chỉ có tích lũy quân công tới trình độ nhất định mới có thể xin tấn thăng lên làm quân sĩ Thanh Đồng, thậm chí là quân sĩ Bạch Ngân, Hoàng Kim. Đẳng cấp càng cao, đương nhiên quyền hạn cũng càng nhiều. Từ giờ cho tới lúc khảo hạch quân sĩ chỉ còn có thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, Tần Thiên Dật khích lệ Sở Mộ nên ở lại trong kiếm thần điện. Chậm rãi tu luyện, đợi tới lúc khảo hạch, bằng không vừa tới lại đi chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Cách chương.